Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 32 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu, thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông, xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc lại hai câu chuyện đại hồng thủy thời ông Nô-ê và nạn mưa diêm sinh thời ông Lót, Chúa Giêsu đều dùng cụm từ trong ngày con người sự việc cũng xảy ra như vậy. Cụm từ xảy ra như vậy làm người ta dễ hiểu lầm và liên tưởng đến cảnh tượng ngày cùng tận của vũ trụ này sẽ diễn ra y như vậy. Sự liên tưởng đó trong thế giới ngày nay đã được dựng nên các bộ phim mô tả cảnh tượng nước nhấn chìm trái đất, lửa bao quanh trái đất. Tuy nhiên, cụm từ này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến một khía cạnh khác, đó là khi tận thế xảy đến, con người vẫn bình chân như vậy, thản nhiên không quan tâm gì đến sự sống đời đời của mình. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất, đến khi nước lụt đến, lửa đến tiêu diệt hết tất cả. Hai ví dụ về hai tích truyện mà Chúa Giêsu đưa ra giúp chúng ta thấy bản chất thật sự của tận thế là gì. Chẳng hạn, thời ông Nô-ê, khi cuộc sống đã trở nên sung túc và phồn thịnh, người ta coi vật chất và hưởng thụ là mục tiêu sống. Vì thế họ ăn chơi thả dàn, phạm tội thoải mái, tức là chỉ lo cho vật chất và dục vọng mà thôi. Còn phần rỗi đời đời thì họ không quan tâm. Bằng chứng là khi thời điểm cuối cùng đã gần kề, Nô-ê đóng tàu để chuẩn bị cho đại nạn, thì họ chê ông là khùng, là mát và lập dị. Điều này cho thấy thời điểm cuối cùng đã đến nhưng họ vẫn chưa tỉnh ngộ. Vẫn chỉ lo thu góp vật chất và thú vui, không quan tâm gì đến phần rỗi của mình, và khi đại nạn đến thì đã không kịp nữa. Sự kiện tương tự cũng lặp lại thời ông Lót. Cứ tưởng sau đại nạn hồng thủy, con người sẽ hồi tâm chuyển hướng và có kinh nghiệm hơn. Nhưng chính con gái của ông Nô-ê là những người được cứu lại đi vào vết xe đổ của các bậc cha ông. Cả thành Sô-đô-ma đang tấp nập ăn chơi và phạm tội thả dàn, thì lửa trời xuống thiêu rụi tất cả. Chỉ một mình nhà ông Lót thoát chết, còn bà vợ thì thành tượng muối vì tiếc nuối những của cải vật chất. Cả hai câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn đưa ra cho các môn đệ và cả chúng ta một thông điệp lớn, đó là con người dễ bị cuốn hút vào những lo lắng sự đời, đam mê thế tục, hám danh hám lợi, tìm kiếm quyền lực, để rồi dùng tất cả thời gian cho việc tìm kiếm và bảo tồn những thứ đó. Trong khi đó, cái cần là sự sống đời đời thì không lo. Và như thế, khi ngày tận cùng đến thì lịch sử lại được lặp lại. Sẽ có người được đem đi và có người bị bỏ lại. Và hễ ai bị bỏ lại thì xác ở đâu diều hâu tụ lại ở đó. Tất cả những ai chỉ lo tìm kiếm và thu góp quyền lực mà không sống giới răn yêu thương thì sẽ bị bỏ lại. Cả hai người cùng trên đường đi về vĩnh cửu, nhưng mỗi người đều sẽ có dấu hiệu để được nhận ra là được mang đi hay bị bỏ lại. Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, mục tiêu nhắm tới của chúng ta sẽ quyết định chúng ta được mang đi hay bị bỏ lại. Nếu cả ngày sống, chúng ta chỉ tìm cách làm sao để có thể trở nên lớn hơn người khác, uy quyền hơn người khác, thì có lẽ chúng ta sẽ bị đánh dấu là bị bỏ lại. Hoặc đôi khi chúng ta lợi dụng chức quyền để tìm kiếm lợi ích cho mình, lợi ích chức quyền để đè người này, đè người kia, cư xử thiếu bác ái, thì có lẽ chúng ta cũng bị đánh dấu là bị bỏ lại. Quyền lực, tiền tài, danh vọng là những cái tồn tại sẵn trong thế gian. Nhưng nếu như chúng ta lạm dụng nó để mưu ích riêng cho mình, thì nó sẽ trở thành dấu được vẽ trên người chúng ta và khiến chúng ta bị bỏ lại. Còn khi chúng ta biết tận dụng nó để yêu thương, bác ái và xin lợi ích cho thế giới, cho tha nhân, thì nó cũng sẽ trở thành dấu được đánh trên người chúng ta và giúp chúng ta được mang đi. Như vậy, chuyện để được đem đi hay bị bỏ lại là sự quyết định và chọn lựa của chúng ta hôm nay trước sự bất ngờ của ngày cùng tận. Lạy Chúa, mỗi ngày sống đều có rất nhiều những cám dỗ của cuộc đời, khiến cho chúng con lơ là và bỏ quên mục tiêu tối hậu là sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết làm mới lại cuộc đời của mình trước những cám dỗ. Amen.
Thương con thật nhiều Chúa.